Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp theo chủ đề Sự Thành Tín Của Chúa Khi Tuổi Già. Sự chuẩn bị tốt nhất để già đi là tin cậy Ngài và dựa vào Ngài khi bạn còn trẻ. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bài 2. Bạn sẽ chọn vị đắng hay niềm vui? Tôi có một người bạn đang phải trải qua những hoàn cảnh đau đớn tột cùng. Cô ấy không phải là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng cô ấy đang đối mặt với những năm tháng tổn thương tâm lý thời thơ ấu và bị lạm dụng tình dục khi trưởng thành. Và cô ấy biết rằng tôi đang chuẩn bị dạy thi thiên chương 71. Vài ngày trước, cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn và nói rằng tôi không nhớ thi thiên 71 là gì, nhưng bạn nên viết về việc chúng ta cần Chúa Giê-xu đến giải cứu chúng ta nhanh chóng như thế nào. Thật ra, cô ấy không thể mô tả tốt hơn về thi thiên này. Đó là về cách chúng ta chỉ cần Chúa Giê-xu đến giải cứu chúng ta nhanh chóng. Trong thi thiên này, như chúng ta đã thấy hôm qua, tác giả thi thiên đang già đi và ông đang đối mặt với sự yếu đuối, nghịch cảnh và sự chống đối. Và vì vậy, ông biến những thách thức thành lời cầu nguyện. Toàn bộ bài thi thiên là một lời cầu nguyện. Vì vậy, tôi muốn đọc bài thi thiên này. Tôi đã suy ngẫm về điều này khi tôi chuẩn bị bước sang tuổi 60 vào tuần tới. Tôi không cảm thấy chán nản, thất vọng hay nản lòng. Vâng, có những ngày tôi cảm thấy như vậy, nhưng điều đó không liên quan nhiều đến sự già nua mà chỉ là thực tế có những ngày khó khăn hơn và có những ngày tôi bị cám dỗ để đầu hàng sự nản lòng. Nhưng tôi muốn mình có mục đích về việc lớn lên, có mục đích về một đời sống đầy ân sủng, lệ thuộc vào Chúa Cứu Thế khi tôi già đi. Và tôi cho rằng không có thời điểm nào thích hợp hơn một sinh nhật thứ 60 để suy nghĩ về điều đó. Vì vậy hãy để tôi đọc thi thiên này, nó hơi dài một chút. Nhưng tôi muốn rửa sạch bạn bằng lời của Ngài. Bất kể bạn có thể trẻ hay già, bất kể bạn đang đối diện với ngày sinh nhật nào, bởi vì thi thiên này có sự hiểu biết tuyệt vời, phong phú cho chúng ta như mỗi một mùa của cuộc đời, sau đó chúng ta sẽ nói một chút về nó sau khi tôi đọc nó. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Chúa Hằng Hữu ơi, con nương náu nơi Ngài, xin đừng để con bị hổ thẹn, xin giải cứu con và cho con được an toàn trong sự công chính của Chúa. Đó là những gì bạn tôi đã nói. Tôi cần thi thiên này để nói về cách chúng ta cần Chúa Giê-xu đến giải cứu chúng ta mau chóng. Bạn sẽ nhìn thấy lẽ đạo này xuyên suốt bài thi thiên. Xin giải cứu con và cho con được an toàn trong sự công chính của Chúa. Xin Chúa nghiêng tai qua và cứu con. Xin Chúa làm vần đá nương náu, để con luôn luôn có thể đến trú ẩn. Chúa đã ban lệnh cứu con, vì Chúa là vần đá của con, đồn lũy của con. Thiên Chúa của con ơi, xin giải cứu con khỏi tay người ác, khỏi tay của kẻ bất chính, tàn độc. Vì hỡi Chúa Hằng Hữu, Ngài là hy vọng của con đã tin cậy Ngài từ khi còn thơ ấu. Nhờ Chúa mà con được đỡ nâng từ trong lòng mẹ. Chính Chúa đã đem con ra khỏi lòng mẹ con. Sự ca ngợi con luôn dành cho Chúa. Con là tấm gương cho nhiều người. Chúa là nơi ẩn náu vững chắc của con. Trọn cả ngày miệng con sẽ nói lời ca ngợi Chúa và tôn kính Ngài. Xin đừng bỏ con lúc con về già. Xin đừng lìa con khi sức lực con suy yếu, vì kẻ thù con đang bàn tán về con. Những kẻ tìm hại mạng sống con đang cùng mưu tính. Chúng bảo Thiên Chúa đã bỏ nó, cứ săn đuổi và bắt nó đi, vì chẳng có ai cứu nó đâu. Lạy Thiên Chúa, xin đừng cách xa con. Thiên Chúa của con ơi, xin mau cứu giúp con. Nguyện những kẻ muốn hại mạng sống con phải mắc cỡ và bị hủy diệt. Những kẻ tìm cách hãm hại con, nguyện chúng bị chỉ trích và chịu sỉ nhục. Nhưng con sẽ luôn hy vọng nơi Chúa và sẽ cứ thêm lời ca ngợi Ngài. Trọn cả ngày miệng con sẽ nói về sự công chính cùng sự cứu rỗi của Ngài. Dù con không hiểu được, con sẽ đến chỗ họ thuật lại các công việc quyền năng của Chúa. Là Chúa hằng hữu, con sẽ nói về sự công chính của Chúa, chỉ của Ngài mà thôi. Thiên Chúa ơi, Ngài đã dạy con từ khi con còn trẻ, thậm chí cho đến nay, con vẫn công bố các việc kỳ diệu của Ngài. Thật, ngay cả khi con đã già cả đầu bạc, Thiên Chúa ơi xin đừng bỏ con, vì con vẫn rao ra sức lực của Chúa cho đời sau. Quyền năng Chúa cho mọi người sẽ đến sau này. Rồi chúng ta sẽ thấy ở đây những gì tôi nghĩ là một trong những bước ngoặt của bài thi thiên này. Nơi mà sự cầu nguyện và ngợi khen trở thành niềm hy vọng vững chắc, sự tin cậy nơi Chúa. Câu 19, Thiên Chúa ơi, sự công chính Ngài cũng cao ngất. Lạy Thiên Chúa, Ngài là đấng đã làm những việc diệu kỳ, có ai giống như Chúa? Ngài là đấng đã khiến con gặp bao khó khăn, sẽ khiến chúng con hồi sinh và lại đem chúng con lên từ các vực sâu dưới đất. Nguyện Chúa thêm cho con sự tôn trọng, xin hãy quay qua an ủi con. Thiên Chúa con ơi, con cũng sẽ dùng đàn hạt mà cảm tạ Chúa về đức thành tín của Ngài. Hỡi đấng thánh của Israel, con sẽ dùng đàn hạt mà hát ca ngợi Ngài. Môi miệng con sẽ lớn tiếng reo mừng khi con hát ca ngợi Chúa, kể cả linh hồn con là thứ mà Ngài đã cứu chuộc. Trọn cả ngày lưỡi con cũng sẽ nói về sự công chính của Chúa, về những kẻ tìm cách hãm hại con đã bị làm cho xấu hổ và bối rối. Đây là lời của Chúa. Ôi lạy Chúa, ngay cả khi chúng con nhìn lên Ngài và chúng con nhìn vào bài thi thiên này, đây là lời được soi dẫn mà Ngài đã ban cho chúng con trong mỗi mùa của cuộc đời. Nhưng đặc biệt đối với một số người trong chúng con, khi chúng con già đi, tất cả chúng con đều già đi, một số người trong chúng con đối mặt với những tuổi già hơn, và chúng con cảm tạ Ngài vì cách Ngài phán với chúng con trong mỗi mùa của cuộc đời này. Vì vậy xin ban cho chúng con đôi tai để nghe và tấm lòng để tiếp nhận những gì Ngài sẽ phán với chúng con bởi Thánh Linh Ngài trong ngày hôm nay. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Tôi muốn tập trung vào hai điều chính yếu hôm nay và sau đó chúng ta sẽ kết thúc những suy ngẫm của mình về sự già đi từ bài thi thiên này vào ngày mai. Nhưng chúng ta thấy rằng tác giả thi thiên nhìn lên và ông nhìn lại. Ngày mai chúng ta sẽ nói về cách ông nhìn ra, nhưng hôm nay ông nhìn lên và ông nhìn lại. Khi bạn đọc qua bài thi thiên này, có 14 lần đề cập đến Đức Giê-hô-va. Và 12 lần trong số đó trực tiếp nói đến Đức Giê-hô-va. Ông ấy không chỉ nói về Đức Chúa Trời, ông ấy đang nói với Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong nghịch cảnh của mình, khi sức lực suy giảm, khi già đi, ông ngước mắt lên và kêu lớn tiếng cùng vần đá của các thời đại. Ông sử dụng những danh xưng khác nhau cho Đức Giê-hô-va. Ông sử dụng hai lần hỡi Chúa, Yahweh, Jehovah. Đó là chữ in hoa, Chúa. Rồi ông ta sử dụng một lần, ôi Chúa, với chữ Chúa viết thường, đó là chữ Adonai. Vì vậy ông ấy quen thuộc với những danh xưng khác nhau của Chúa. Ông ấy nói về Chúa, Elohim, đấng quyền năng. Tôi không biết 6 hoặc 8 lần trong đó. Sau đó ông nói trong câu 16 về Đức Chúa Trời, đó là từ Adonai, Yahweh. Đó là một cụm từ, vì vậy ông ấy kết hợp những danh xưng đó. Sau đó trong câu 22 ông nói về đấng thánh của Israel. Không phải thật là một điều ngọt ngào khi chúng ta già đi để biết danh của Đức Chúa Trời và biết danh Ngài có ý nghĩa gì và danh Ngài hứa với chúng ta điều gì và chúc thêm sức cho chúng ta như thế nào. Danh Chúa hằng hữu là tòa tháp kiên cố, người công bình chạy vào đó và được an toàn. Bạn chạy đi đâu khi thấy mình đau khổ, mệt mỏi, cần động viên, cần sức mạnh? Bạn chạy ở đâu trước? Bạn có chạy đến với Chúa không? Khi bạn đọc lời cầu nguyện này, thi thiên này, bạn thấy rằng tác giả nhìn lên, ông nhìn lên Chúa và ông làm điều này theo hai cách. Ông làm điều đó trong sự cầu nguyện và ông làm điều đó trong sự ngợi khen. Thi thiên này là một bài cầu nguyện. Đó chỉ là một sự quan sát về thi thiên này, nhưng tôi nghĩ đó là một cái nhìn sâu sắc đẹp đẽ về cách làm thế nào để già đi với ân điển. Và đó là hãy tiếp tục nói chuyện với Đức Chúa Trời về điều đó. Hãy nói với Ngài về những gì bạn đang trải qua. Hãy thành thật với Ngài. Đây là sự phòng thủ đầu tiên, không phải là lựa chọn cuối cùng của tác giả khi ông ấy không còn lựa chọn nào khác. Ông kêu cầu Đức Chúa Trời, ông nài xin Đức Chúa Trời. Câu 2, xin giải cứu con và cho con được an toàn trong sự công chính của Chúa. Xin Chúa nghiêng tai qua và cứu con. Câu 3, xin Chúa làm vần đá nương náu để con luôn có thể đến trú ẩn. Chúa đã ban lệnh cứu con vì Chúa là vần đá của con, đồn lễ của con. Câu 4, Thiên Chúa của con ơi xin giải cứu con khỏi tay người ác. khỏi tay của kẻ bất chính tàn độc. Câu 9, xin đừng bỏ con lúc con về già, xin đừng lìa con khi sức lực con suy yếu. Mỗi mùa của cuộc đời đều có những thách thức của nó. Và một số người có thể đối diện với rất nhiều thách thức. Những thách thức về thể chất, những thách thức về tình cảm, những thách thức về mối quan hệ có thể xảy ra khi bạn 14 tuổi. Vì vậy, bất kể mùa nào trong cuộc đời, tác giả Thi Thiên đều đem những nan đề, những mối quan tâm và những thách thức, những nhu cầu của ông đến với Chúa. Bây giờ tôi không muốn nhắc lại điều này, nó dường như quá rõ ràng. Nhưng tại sao Chúa lại là nơi cuối cùng để chúng quay lại thường xuyên như vậy? Tại sao không hướng đến ngày trước? Chúng ta hướng đến đâu khi chúng ta gặp rắc rối? Nơi đầu tiên chúng ta tìm đến là đâu? Chúng ta có chạy đến với một người bạn không? Chúng ta có chạy đến một nhà tư vấn không? Chúng ta có đi uống thuốc không? Chúng ta có chạy trốn khỏi nan đề không? Chúng ta chạy đi đâu? Bây giờ hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về những người bạn, cảm tạ Đức Chúa Trời về những người cố vấn tin kính, cảm tạ Đức Chúa Trời về những loại thuốc có thể giúp chúng ta trong những vấn đề nào đó có liên quan đến những vấn đề sinh lý. Nhưng nơi đầu tiên của chúng ta cần học cách nhìn vào trong tất cả cuộc sống là hướng lên. Hướng lên. Hãy đem nó đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Bạn còn nhớ bài hát xưa đó không? Ôi thật là những nỗi đau không cần thiết mà chúng ta thường phải chịu vì chúng ta quên dâng nó lên Chúa trong lời cầu nguyện. Bây giờ cầu nguyện không có nghĩa là mọi nan đề của bạn sẽ biến mất. Tác giả Thi Thiên này vẫn còn những nan đề. Ông vẫn có kẻ thù. Trong hầu hết các trường hợp, Chúa không chỉ vẫy cây đũa thần và tất cả các vấn đề biến mất. Đó là những gì giữ ông cầu nguyện. Bạn đã nghe tôi nói nhiều lần trong những năm ở đây, trên Phục Hưng tấm lòng rằng bất cứ điều gì khiến tôi cần Chúa là một phước lành. Và bạn có nghĩ rằng có thể bởi sự tốt lành và nhân từ của Đức Chúa Trời mà khi chúng ta già đi, Ngài khiến chúng ta cần đến Ngài. Nên chúng ta sẽ tiếp tục kêu cầu với Ngài. Và có lẽ khi mọi phương tiện trợ giúp khác thất bại, chúng không còn nữa, chúng ta không biết hướng về đâu, phải làm gì nữa, hãy nhìn lên. Ôi Chúa, ôi Chúa, ôi Jehovah Đức Chúa Trời, Elohim, Adonai, Yahweh, mỗi danh xưng này đều nói lên điều gì đó quý giá về Đức Chúa Trời là ai và Ngài quan tâm đến dân sự Ngài như thế nào. Hãy đem điều đó đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi đang giảng cho chính mình tại thời điểm này, bởi vì tôi có thể nghĩ ra rất nhiều điều tôi làm trước khi cầu nguyện thường xuyên lên Chúa. Bây giờ tôi đã có một người chồng ngọt ngào và tôi có thể trao nó cho anh ấy, nhưng chồng tôi không phải là Đức Chúa Trời. Anh ấy muốn nghe về những gì ở trong lòng tôi, nhưng điều khôn ngoan nhất anh ấy làm là nắm lấy tay tôi và nói, chúng ta hãy cầu nguyện về điều đó, chúng ta hãy dâng nó lên cho Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi xem anh ấy làm điều đó hết tình huống này đến tình huống khác. Khi tôi già đi, đó là điều tôi muốn làm, nhìn lên trong lời cầu nguyện. Giờ đây người viết Thi Thiên cũng nhìn lên để ngợi khen. Ông ấy khen ngợi khi nó không dễ dàng. Ông ấy dâng của lễ khen ngợi khi đối mặt với sự ngược đãi và lạm dụng, cũng như những người tố cáo sai sự thật. Vì vậy làm thế nào bạn ngợi khen Đức Chúa Trời khi xung quanh bạn có những con người độc ác và bất công và những kẻ ác? Với tất cả những điều này đang âm mưu chống lại bạn, làm sao bạn ngợi khen Đức Chúa Trời được? Vâng, Kinh Thánh đầy những ví dụ về những người đã làm điều đó. Phao-lô và Si-la trong một phòng giam La Mã, bị chảy máu và những vết thương của họ, và họ đang làm gì giữa đêm khuya? Hát thánh ca cho Chúa. Thật tuyệt vời. Tôi đã thấy Jonitada làm điều này từ chiếc xe lăn của bà. Ca ngợi Đức Chúa Trời, bà là một phụ nữ biết cách chiến thắng kẻ thù bằng sự ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Sự ngợi khen Chúa khiến Satan chạy trốn. Nó thay đổi quan điểm của chúng ta. Khi mắt chúng ta đầy nước mắt và ngước lên, chúng ta nói lạy Chúa, Ngài là thành tín, Ngài là tốt lành, Ngài là chân thật. Chúng ta đang tâm vấn tấm lòng của chính mình với những gì là chân thật. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang đến với quang cảnh ngợi khen của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ngự trong sự ngợi khen của dân sự Ngài. Khi chúng ta già đi, khi chúng ta có những kẻ thù này, những nghịch cảnh này và những kẻ thù này, chúng ta cần dâng lên lời ngợi khen cho Đức Giê-hô-va. Và tác giả Thi Thiên làm điều này, ông ngợi khen đặc tính của Đức Chúa Trời. Bạn đi qua Thi Thiên này và bạn tìm kiếm đặc tính của Đức Chúa Trời, bạn thấy đấy, 5 lần ở đây, tôi nghĩ sự công bình của Ngài được đề cập đến. Bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên này trái ngược với sự độc ác và bất công của con người. Vì vậy bạn có thể bị vây quanh bởi những người độc ác và bất công. Và đó là nơi bạn cần phải ngước mắt lên và nói lạy Chúa, con ngợi khen Ngài, rằng Ngài không độc ác, Ngài không bất công, Ngài là công bình. Ngươi không phải là kẻ ác, ngươi là công bình. Vì vậy, khi bạn nhìn vào những hoàn cảnh khó khăn, những con người khó khăn, bản tánh của Đức Chúa Trời là ngược lại với điều đó. Tác giả thi thiên ngợi khen sự công bình của Đức Chúa Trời, ông ngợi khen sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong câu 8. Ông nói về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong câu 15. Ông nói về các công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời trong câu 17. Trong câu 18, ông nói về quyền năng của Đức Chúa Trời và sức mạnh của Đức Chúa Trời. Trong câu 22, ông nói về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ông ca ngợi tính cách, công việc, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và sau đó trong đoạn mở đầu đó, câu 3 đến câu 5, ông nói rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu vững bền của tôi. Ngài là tảng đá tôi, Ngài là đồn lũy tôi, Ngài là hy vọng của tôi, Ngài là niềm tin của tôi. Từ ngữ nào xuất hiện với mỗi lời mô tả khác nhau đó về Đức Chúa Trời? Của tôi, Ngài là của tôi, Ngài không dành tất cả những điều này cho người khác. Ngài không chỉ là tất cả những điều này cho cả thế gian nói chung. Tất nhiên Đức Chúa Trời là một nơi nương náu vững chắc. Ngài là một tảng đá, Ngài là một pháo đài, Ngài là một hy vọng, Ngài là niềm tin. Không, Ngài là nơi trú ẩn mạnh mẽ của tôi. Ngài là tảng đá của tôi, Ngài là pháo đài của tôi, Ngài là hy vọng của tôi, Ngài là sự niềm tin của tôi, Ngài là tất cả những điều đó và hơn thế nữa đối với tôi. Đôi khi bạn phải tự nói với bản thân những điều đó khi bạn thậm chí không chắc bạn có tin vào nó. Chắc chắn khi bạn không cảm thấy nó. Bạn khuyên bảo tấm lòng mình bằng lẽ thật. Đây là những gì sự ngợi khen làm. Sự ngợi khen tôn cao Đức Chúa Trời là ai, bởi vì nó đúng một cách khách quan ngay cả khi chúng ta cảm thấy rằng điều đó không đúng. Vì vậy lạy Chúa, Ngài là nơi ẩn náu vững bền của con. Điều này nói lên sự thật để chống lại những lời dối trá của kẻ thù. Tôi nghĩ về bài hát mà tôi đã nghe, có lẽ bạn cũng đã nghe, hãy tôn cao danh Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu vua chúng ta. Ngài làm cho biết quyền năng của ân điển Ngài, vẻ đẹp của sự bình an Ngài. Hãy nhớ lại thế nào lòng thương xót của Ngài vươn đến và chúng con kêu cầu cùng Ngài. Ngài nâng chúng con lên đất vững chắc để giải thoát khỏi tội lỗi của chúng con. Hỡi linh hồn, ta hãy ca hát và kể lại tất cả những gì Ngài đã làm cho đến khi trái đất và các tầng trời đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài. Làm thế nào trái đất và các tầng trời được đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Vâng, có một cách là dân sự của Đức Chúa Trời hát và kể những lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Bạn có bao giờ nghĩ về điều đó không? Bạn nói rằng Đức Chúa Trời ơi, xin lấp đầy trái đất này với sự vinh hiển của Ngài, và Đức Chúa Trời phán rằng tại sao con làm điều đó? Khi chúng ta nói lời ngợi khen Đức Chúa Trời, khi chúng ta nói, khi chúng ta công bố, khi chúng ta dâng nó lên cho Đức Chúa Trời, khi chúng ta chia sẻ nó với người khác, khi chúng ta nói rằng Ngài là nơi nương náu của tôi, Ngài là đồn lũy của tôi, Ngài là hòn đá của tôi, Ngài là hy vọng của tôi và Ngài là sự tin cậy của tôi, chúng ta đang làm đầy dẫy đất bằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hỡi linh hồn ta, hãy ca hát và thuật lại mọi việc Ngài đã làm cho đến khi trái đất và các tầng trời tràn ngập sự vinh hiển của Ngài. Sự ngợi khen nắm lấy những lời hứa của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời trước rằng những lời hứa của Ngài sẽ được ứng nghiệm. Đối lập với khen ngợi là lầm bầm, cầu nhau, phàn nàn, cay đắng, oán giận, giận dữ, sợ hãi. Gần đây tôi đã gặp một nhóm phụ nữ, họ đang nghiên cứu cuốn sách Tô điểm của tôi. Đó là khi kết thúc buổi học của họ và họ đang chia sẻ một số điều Chúa đã nói với họ trong buổi học đó. Có một phụ nữ có lẽ lớn hơn tôi một chút đã lên tiếng và bà ấy nói: tôi là sản phẩm của một người mẹ thật sự cay đắng. Tôi không biết tất cả những hoàn cảnh đó là gì, nhưng bà ấy nói tôi đã trải qua một số điều thực sự khó khăn trong đời mình. Tôi đã trải qua một số điều khó khăn trong vài năm qua và một vài trong số đó dường như xoay quanh mẹ cô ấy. Và cô ấy nói tôi muốn mẹ tôi đọc cuốn sách này. Và sau đó cô ấy nói đây là những gì tôi đã học được. Sự cay đắng là một sự lựa chọn. Và niềm vui cũng vậy. Sự cay đắng là một sự lựa chọn và niềm vui cũng vậy. Vậy nên ở đây cô ấy được thừa hưởng sự cay đắng. Một linh hồn giận dữ và cô ấy nói bây giờ tôi có con và cháu và đó là những gì cô ấy sẽ truyền lại cho chúng. Sự cay đắng mà cô ấy nhận được từ mẹ mình. Nhưng cô ấy nói tôi nhận ra tôi không cần phải cay đắng. Cay đắng là một sự lựa chọn và niềm vui cũng vậy. Và điều cô ấy đang nói là tôi chọn niềm vui. Tôi chọn niềm vui, tôi sẽ ngợi khen Chúa. Vâng, hoàn cảnh của tôi thật khó khăn. Sau đó có người nói với tôi, cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện trong vài năm qua. Tôi không biết chi tiết là gì. Tôi không biết hoàn cảnh của cô ấy ra sao, nhưng cô ấy có rất nhiều lý do mà theo cách nói của con người, cô ấy có thể phẫn nộ, tức giận. Nhưng cô ấy nói tôi sẽ chọn niềm vui. Bạn làm điều đó như thế nào? Bạn tạ ơn Đức Chúa Trời. Bạn tạ ơn Ngài vì Ngài là nơi nương náu vững chắc của bạn, pháo đài của bạn, đấng bảo vệ của bạn, đấng gìn giữ của bạn, hy vọng của bạn, sự tin cậy của bạn. Vì vậy tác giả Thi Thiên nhìn lên, ông nhìn lên trong sự cầu nguyện và trong sự ngợi khen. Và rồi, ông nhìn lại. Ông nhìn lại, hãy nhìn vào câu 5, vì hỡi Chúa hằng hữu Ngài là hy vọng của con đã tin cậy Ngài từ khi còn thơ ấu. Ông ấy rõ ràng không còn trẻ trung nữa, nhưng ông ấy đang nhìn lại tuổi trẻ của mình và ông đang nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, lúc đó Ngài đã thành tín với tôi. Nhờ Chúa mà con được đỡ nâng từ trong lòng mẹ, chính Chúa đã đem con ra khỏi lòng mẹ con. Ông nói, ta đã nghĩ, ta đã suy gẫm về mọi đường lối trong suốt cuộc đời mình mà. Đức Chúa Trời đã hiện diện, Đức Chúa Trời đã can dự vào, Đức Chúa Trời đã thành tín, Đức Chúa Trời là đấng đáng tin cậy. Tôi đã không thể được sinh ra nếu Chúa không đem tôi ra. Bạn nói đó là mẹ của bạn, người đã sinh ra bạn. Đó là bác sĩ đã hỗ trợ sinh nở của bạn. Nhưng ông ấy đang nói, ồ, nhưng Chúa đã ở đó. Tôi đã không sống nếu Chúa không ở đó. Nếu Chúa không thành tín. Ngài là Chúa, tôi đã dựa vào Ngài. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã dựa vào Ngài. Khi tôi được 2 ngày tuổi và tôi không biết gì về Ngài, tôi vẫn dựa vào Ngài, mặc dù tôi không biết mình đang dựa vào Ngài. Và rồi khi ông già đi, có những ngày ông đã ý thức dựa vào Chúa. Ngài là thành tín, Ngài là chân thật. Và ông nói trong câu 17, Thiên Chúa ơi, Ngài đã dạy con từ khi con còn trẻ, thậm chí cho đến nay con vẫn công bố các việc kỳ diệu của Ngài. Tôi chỉ tò mò thôi, bao nhiêu người trong số các bạn ở đây sẽ nói rằng các bạn lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc và các bạn đã theo Chúa Giê-xu khá nhiều từ khi các bạn còn là một đứa trẻ. Có lẽ một nửa trong số chúng ta ở trong căn phòng này, một con số khá lớn. Đây là câu chuyện của tôi. Tôi đã ở trong nhà thờ từ 9 tháng trước khi tôi được sinh ra. Bây giờ ở trong nhà thờ không làm cho bạn trở thành một Cơ Đốc nhân, nhưng tôi đã có niềm vui lớn lên trong một gia đình giống như chồng tôi đã có, nơi mà Đức Chúa Trời được kính sợ, yêu thương, thờ phượng và ngợi khen, tôn kính, lời của Ngài được tôn cao. Chúng tôi lớn lên khi nghe lời Đức Chúa Trời, nghe phúc âm. Cả hai chúng tôi đã đến với đức tin nơi Chúa Cứu Thế khi còn nhỏ và đã có được niềm vui bước đi với Ngài trong rất nhiều năm. Và đôi khi đó là câu chuyện của bạn. Nó có thể là một chút cám dỗ để đố kỵ với những người có nhiều câu chuyện hơn, là những người đến với Chúa Giê-xu sau này trong đời sống. Sau khi họ đã nếm trải nghiệm và đi theo con đường riêng của mình, họ có một lời chứng đầy kịch tính hơn. Họ có thể nhớ cảm giác là một kẻ thù của Đức Chúa Trời là như thế nào. Câu chuyện về sự cải đạo của họ giống với Sao-lơ trên đường Đa-mách hơn. Đôi khi bạn nghe những câu chuyện đó và bạn nghĩ, chà, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu tôi có một câu chuyện thú vị hơn sao? Đó có thể là câu chuyện của bạn. Và nếu đúng là vậy, đó là câu chuyện của bạn. Đó là câu chuyện về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong cuộc đời bạn. Nhưng không có gì là nhỏ nhặt, giới hạn hoặc tầm thường về một câu chuyện Đức Chúa Trời gìn giữ bạn suốt cuộc đời, đồng đi với bạn, dẫn dắt bạn đến với tình yêu Ngài, kéo tấm lòng bạn đến với chính Ngài. Vì vậy tác giả Thi Thiên nhìn lại đời sống của ông và ông nói rằng ông rất biết ơn về một di sản tin kính. Và vì di sản tin kính đó dành cho bạn, có lẽ cả cuộc đời bạn đã có di sản đó. Và đối với bạn, có thể bạn đã không đạt đến điều đó cho đến sau này trong cuộc đời, nhưng bạn vẫn có lịch sử với Đức Chúa Trời. Đó là những gì tác giả Thi Thiên nói, tôi có lịch sử với Đức Chúa Trời có lịch sử với tôi. Ông nhớ lại, ông suy gẫm về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời và ân điển của Đức Chúa Trời trong những thử thách trong quá khứ. Và điều này trở thành cơ sở cho hy vọng của ông giờ đây là một người già cả. Khi ông đối diện với những thử thách mới, yếu đuối, tai họa, chống đối. Một nhà bình luận về Thi Thiên này, William MacDonald nói, phước thay cho người nào có thể nói rằng Đức Chúa Trời là hy vọng và sự tin cậy của mình từ thuở thơ ấu. Nếu ông nương cậy nơi Đức Giê-hô-va từ lúc mới sinh ra, ông sẽ không thiếu sự nâng đỡ trong những năm tháng hoàng hôn của cuộc đời. Tôi thích điều đó. Không hiểu sao khi tôi già đi, dường như càng ngày càng có nhiều điều chưa biết. Robert và tôi đã làm việc theo ý muốn của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm những mảnh đất nghĩa trang. Đây không phải là một thông báo. Chúng tôi không có bất kỳ lý do nào để tin vào điều này sắp xảy ra. Nhưng đó là những điều chúng tôi có lẽ phải làm từ lâu rồi. Chúng tôi đang làm điều đó. Chúng tôi không biết. Khi chúng ta làm những điều này, chúng ta nhận ra rằng có nhiều điều chúng ta không biết về tương lai hơn những gì chúng ta biết. Về cơ bản là không gì cả. Chúng ta có biết câu chuyện của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong tương lai, nhưng chúng ta biết câu chuyện của Ngài dành cho chúng ta trong quá khứ. Chúng tôi thấy Ngài viết câu chuyện của chúng tôi, và những chỗ trong câu chuyện đó thật khó khăn. Robert mất người vợ đầu tiên vì bệnh ung thư sau 44 năm kết hôn. Một cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi chống lại bệnh ung thư buồng trứng. Đó là một mùa khó khăn. Bạn đã trải qua những mùa khó khăn. Bạn nhìn lại nhưng bạn thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời. Bạn thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bạn thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Bạn nhìn thấy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Bạn nhìn thấy rằng Ngài đã đáp ứng nhu cầu của bạn, sự chu cấp của Ngài. Vì vậy tôi muốn nói một lời với những người phụ nữ trẻ hơn, một số trong các cô gái tuổi teen ở đây hôm nay và những người phụ nữ trẻ hơn đang nghe chương trình phát thanh Hoạt Sống này. Nếu bạn không nghĩ đến việc già đi, bạn cần phải bắt đầu. Tất cả mọi người, bất kể tuổi tác của bạn, nên suy nghĩ về điều này. Tôi không nói rằng bạn nên đi bộ qua các nghĩa trang mỗi ngày trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn nên thỉnh thoảng làm điều đó. Hãy suy nghĩ về điều đó. Sự chuẩn bị tốt nhất cho việc già đi là tin cậy Ngài và nương dựa nơi Ngài khi bạn còn trẻ. Bạn càng làm điều đó khi bạn còn trẻ, thì bạn sẽ càng có được nguồn dự trữ tốt hơn từ sự thành tín của Đức Chúa Trời. Nếu bây giờ bạn đang cố gắng tự lập và độc lập, thì khi bạn nghĩ rằng mình mạnh mẽ như một phụ nữ trẻ, bạn sẽ không có nơi nào để quay lại khi sức lực của bạn bắt đầu cạn kiệt. Vì vậy hãy tôn kính Đức Chúa Trời ngay bây giờ khi bạn còn trẻ. Hãy tin cậy Ngài khi bạn nghĩ rằng bạn mạnh mẽ, và hãy nhận ra rằng ngoài Ngài ra bạn không có gì và bạn không là gì cả. Khi bạn học thói quen nương dựa nơi Ngài. Sách Nhã Ca của Salomon, cô dâu dựa vào người yêu của mình. Đó là một hình ảnh ngày càng trở nên quý giá đối với tôi khi tôi già đi. Vì vậy, những năm tháng hiểu biết và bước đi với Chúa có thể đặt nền tảng cho tuổi già. Và vẫn chưa quá muộn để bắt đầu. Nếu bạn chưa từng nương dựa, nếu bạn chưa từng tin cậy, bạn nói tôi đã 65 tuổi, điều đó quá muộn, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Nương dựa, tin cậy, hãy tin cậy Ngài khi bạn còn trẻ. Nếu bạn muốn có được sức mạnh, sự nương dựa vào tấm lòng để bước theo Ngài khi bạn về già.
Này con ơi, ta không hứa trời luôn xanh, hoa viền lối hẹp. Này con ơi, ta không hứa đời ngát hương thanh. Này con ơi, ta không hứa nắng đẹp không mưa, vui tươi không yêu phiền, an bình không đớn đau. Nhưng con người ta hứa sức lực cho cuộc đời, nghỉ an sau lao nhọc, ánh sáng cho đường đi. Và con người ta hứa điền ân trong thử thách, sức lực từ trời, niềm cảm thông không dứt, tình yêu